Thì không phải chỉ quý vị thắc mắc thôi mà rất nhiều vị cũng muốn đặt cái câu hỏi như vậy. Như vậy có hai cách để trả lời cái vấn đề này. Cái thứ nhất, rồi câu chuyện nó cứ, cái tâm của chim hải âu này, Jonathan nó cứ xoay tới nghĩ lui về cái vấn đề đó. Cái cuối cùng có một ngày đẹp trời nó nói thôi bây giờ không được, không thể nào làm được. Bởi vì cái tiếng ngoài trong nội tâm của mình nó nhắc mình không làm được chuyện này thì thôi mình sẽ hy sinh. Hy sinh bỏ cha bỏ mẹ bỏ đoàn bỏ tất cả hết rồi mình bay một mình thôi. Thì khi mà nó nghĩ như vậy thì nó bay ra ngoài khơi và nó bay lên cao lên cao lên cao lên cao lên cao mãi. Và nó nghĩ rằng tới một lúc nào nó sẽ không có ai nữa, và cuối cùng nó phải sống cô đơn một mình để nó đi theo cái lý tưởng của nó. Thì nó nghe một cái tiếng chim khác, nó quay qua rồi nó thấy à, té ra có một con khác nó cũng như mình. Ừ, vừa bị câu chuyện tới ngang đó thôi. Nhưng mà cái anh này anh muốn nói rằng anh cứ tiếp tục tu niệm đi, anh đi theo cái lý tưởng của anh đi. Một ngày nào đó trong số hàng vàng hàng ngàn người cùng tu niệm sẽ có một người hiểu anh, có một người hiểu cái tâm tư của anh, có một người cùng cái luồng sống với anh. Anh nói người ta sẽ hiểu. Và rất ít người như vậy, nhưng mà đó là những người bạn rất là quý đấy. Quen cho nhiều để làm gì? Chỉ cần một người hai người mà hiểu mình, thế là được rồi. Đức Phật cũng nhận ra rằng chúng sanh quá mê mờ tâm tối, chỉ có mình là sáng, làm sao mà nói cho người ta hiểu đây? Không hiểu thì làm sao mà dạy bảo? Tức là Đức Phật không sử dụng một cái sự xét đoán nào hết, mà Đức Phật hiểu một cách rất rõ ràng là chúng sanh tâm rất là mê mờ. Mà tâm mà mê mờ thì làm sao mà dạy mà bảo? Thì quý vị biết cái phần lại còn lại của câu chuyện, sư xin tiếp tục cái bài đọc thôi là cần hết giờ rồi. Vậy hành giả phải nhớ, gặp ai đừng nhận họ là anh em, mà xem họ là phiền não thôi. Cái này là không phải tâm xét đoán, mà đây là cái kinh nghiệm cho mình thấy rằng hiện mình gần gũi, mình thân mật quá nhiều là mình sẽ bị phiền não đấy. Nói đây không phải là mình xua đuổi, mình ghét cơ cho họ, nhưng mà mình nhắc mình rằng đó, họ cũng phiền não, mình cũng phiền não. Trong cái vấn đề giao tiếp mình phải cẩn thận, còn không thì là mình sẽ bị phiền não, hai bên nó lôi nhau đấy. Mà nếu đã là phiền não thì thế nào cũng sai, không đúng được chút nào hết. Biết vậy thì tâm mình sẽ bớt khổ, tâm mình sẽ bớt phản ứng. Khi mình hiểu được như vậy rồi, tâm của mình sẽ bớt phản ứng. Mà nhiều năm sư tu niệm á, thầy thiền sư U Dình thường nói rằng khi mà bạn nhìn người khác, bạn không nghĩ rằng đây là một cái cá nhân nào hết, mà đây chỉ là phiền não không thôi. Mình dò mình không thấy, mình không thấy ai hết trơn. Mình chỉ thấy đây là biểu hiện của tâm sân, đây là biểu hiện của tâm tham. Cái này là mình giác ngộ rồi đấy quý vị. Và tôi nói tới đây xin nhớ một câu chuyện khác nữa. Câu chuyện liên quan tới một vị hòa thượng ở bên Myanmar tên là Ngài Hòa Thượng Xuân Lôn thì phải. Xuân Lôn. Quý vị nghe chuyện của Hòa Thượng Xuân Lôn rồi chứ gì? Ai nghe rồi đưa tay xin quay. Nói sao? Chưa hết trơn, mệt quá. Chưa thì chưa, nói rồi mà rằng chưa được. Bây giờ này, thôi bây giờ sư kể câu chuyện này là cuối cùng đó nghe. Bảo đảm như vậy là thấy sắp rồi hết giờ rồi. Tại vì nói thêm nữa họ nói sư là nhiều chuyện. Gặp ai đừng nhận họ là anh em, mà xem họ là phiền não thôi. Đó là phiền não thì thế nào cũng sai cũng trái và không đúng. Bây giờ mình gặp người ta, mình nghĩ rằng người ta là phiền não. Cái này là phiền não thôi, không có ai trong này hết. Thì đây là cái trường hợp của Ngài Hòa Thượng Xuân Lôn. Hòa Thượng Xuân Lôn thường thường Ngài đi bác, Ngài đi theo một đoàn với chư Tăng. Ngài đi vô trong xóm á, thì trước khi mà Ngài đi là có một cái ông cũng gọi chuông. Ông báo cho hàng xóm biết là phái đoàn sắp sửa vô, phái đoàn chư Tăng khất thực sắp sửa vô. Thành ra người ta chuẩn bị, người ta đi ra ngoài, người ta để bác. Thì có một bữa đó là Hòa Thượng cũng bắt đầu từ ngoài bờ ruộng đi vô, sắp sửa đi vô tới làng, ở trong đó ta gọi chuông con. Thì mấy người đó họ biết Hòa Thượng sắp tới, biết có chư Tăng sắp tới lấy bác, thành ra họ đứng ra họ chờ. Nhưng mà có hai bà không chờ. Ô cha là bà chị luôn. Chữ quá xa quá xa, mà vừa chạy vừa chui mà vừa nhảy nữa. Thì chư Tăng vẫn tiếp tục đi tới ngày là Hòa Thượng Xuân Lông đi trước, các vị đi sau, đi từ tới ngang cái chỗ mà hai bà nó chửi đó. Hòa Thượng Xuân Lông đứng lại cái mới nói: chú thị già ơi, nãy giờ con chúa có bánh gì đem lại cho hai vị pháp sư này ăn? Hai vị pháp sư. Thì bà khi mà ngài kêu như vậy thì cái chú kêu: dạ là có Chúa đây. Đem tới thì hai bà đó ham chửi. Bây giờ nghe nói xoay lui thấy mấy ông sư đứng lồ khồ đó, hết hồn hết vía, bỏ chạy. Ta nói chú thì dạ, chú không có cho mấy bà chuối. Rồi về chùa người ta hỏi tại sao mà ngài nói đây là vị hai vị pháp sư hay quá. Họ thường nói quý vị bây giờ thấy tâm sân không? Quý vị chưa thấy đây này pháp bạo này, pháp bạo ngay tại chỗ trước mặt quý vị này. Quý vị nghe rất nhiều về tâm sân, mà bây giờ đây tâm sân hiện lộ trước mặt quý vị. Quý vị thấy không? Có đẹp chút nào không? Có hay chút nào không? Quý vị nghĩ sao? Đây là những hình ảnh rất sống động cho mình thấy là tâm sân này. Sư Trí Dũng ngồi đây ông nói chuyện với quý vị, ông cười, mà khi mà ông ngồi sân hát ông trần lên hết hồn hết vía. Sư đôi khi sư nhìn trong gương sư thấy sư còn sợ sư nữa, khủng khiếp ha. Khi mình cười thì thấy vui vẻ lắm, có má lúng đồng tiền, cái này nó dợt lên dợt xuống, coi ngộ lắm à. Mà khi nội sân thôi rồi hết, mắt trần trần, cái miệng nó quặp xuống, cái con mắt này nó vách lên. Thành ra mình đi đâu, mình đi tìm đi kiếm ở đâu mà mình thấy pháp bảo trong đời sống hàng ngày. Họ thường Usotika nói pháp bảo không nằm trong sách vở, pháp bảo là cuộc đời, pháp bảo là cuộc sống. Trong cuộc sống mình cho rất nhiều mình pháp bảo. Rồi năm vừa rồi đó, sư nghe ở bên Myanmar đó, thầy U Dình còn nói một câu rất là hay. Cái lỗ tai của mình đó, nó điếc. Cái xung quanh đó, tiếng động rất là nhiều, hình ảnh rất là nhiều, mắt mình mù, tai mình điếc, do đó mình không thấy. Cái xung quanh mình pháp bảo nhiều lắm, pháp bảo rất là nhiều, tại vì mắt mình đuôi, mắt mình mù, tai mình điếc, do đó mình không thấy pháp bảo. Nếu các bạn tu niệm, các bạn duy trì chánh niệm, có chánh niệm, có trí tuệ rồi đó, bạn thấy ở đâu cũng là pháp bảo hết. Quý vị nhớ ngài Achancha đó, ngài Achancha ở trong rừng mấy chục năm đó. Ngài nói cái con gà rừng không á, nó cũng dạy cho mình rất là nhiều bài học. Thiên nhiên xung quanh cho mình rất nhiều cái bài học. Là bởi vì tại sao? Bởi vì là cái tâm của ngài đã giác ngộ rồi. Ngài nhìn ở đâu ngài cũng thấy pháp bảo hết. Thường thường các vị nào mà lại mà trình pháp với sư mà nói ô cái bà A này, bà B này là cái người mà là cứ phiền não làm chuyện này chuyện kia, làm cho con bức xúc bực bội. Sư nói đó là các vị Bồ Tát đó. Nam mô bà B Bồ Tát, Nam mô bà B Bồ Tát, Nam mô bà B Bồ Tát. Bồ Tát ngược mà. Chắc không sao, hỏi cái người mà chị dạy cho mình là làm thế nào để quan sát cái tâm sân của mình á. Nhờ cái bà mà du duyên này mình mới thấy được tâm sân của mình. Mà mình cứ lại mà mình cằn nhằn, mình cứ nừ, phải niệm họ là Bồ Tát đấy. Mà đi xa xa không thôi, tát cho mình một cái là chết rồi. Hiểu biết rằng tất cả đều là phiền não. Thế nào phiền não thì sai thì trái, biết vậy tâm sẽ bớt khổ, tâm sẽ bớt phản ứng. Thay vì trách móc người này người nọ, mình đừng trách ai hết, mà chỉ trách rằng cái này là phiền não. Khi hiểu được như thế rồi, tâm của bạn sắp sửa giác ngộ rồi đây. Nên tránh phiền não không? Nếu tránh phiền não thì mình cũng có đầy dậy, ngó gì đến người ta nữa. Mình tránh là tránh ai? Mình không tránh ai được hết trơn. Mình nói rằng ô cái người này là phiền não, mình tránh người ta, mà thật ra mình tránh không được. Phiền não rồi thì mình cũng có mà người ta cũng có, mình tránh sao được? Mình cũng có trong này mà sao mà mình tránh với người ta? Thưa thầy, khi con buồn, con sân, con hận, con bực bội, lúc bây giờ nó ra hành vi cử chỉ của con đá, con đánh, con đạp bàn, đạp ghế như một con quỷ, lúc bây giờ con hết hồn hết vía thì tâm sân con mới giảm. Đúng rồi, nhưng mà sư nhớ là lúc đó là quá trễ rồi đấy. May là sư chưa giết người ta đấy. Tới lúc mà dần mà không biết mà đến nỗi mà đạp bàn đạp ghế mà dục đồ dục đạc là quá trễ rồi đấy. Hành vi thô bạo do thói quen đã có trong quá khứ, và khi câu chuyện xảy ra hành giả không chánh niệm. Bây giờ thấy tâm sân tồi tệ tai hại quá, vậy bây giờ bạn phải làm sao đây? Đấy, mình thấy tâm sân rồi, bây giờ phải làm sao? Phải nhớ duy trì chánh niệm, vì không chánh niệm tâm sân mới bùng lên. Tới đây xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.